chúng ta ra đây cái chuyện may mắn không ngờ mà chúng ta đi vượt biên nguy hiểm, bị người ta nhục mạ, bị người ta sỉ nhục, coi chúng ta không ra gì mà chúng ta học được cái nhận. Thay vì những người sỉ nhục chúng ta lâm phải trong một cái tăng trưởng, và chúng ta đã đạt thành một người công an. Như các bạn ở trong cái trại tị nạn thì người ta coi đâu có ra gì. Nhưng mà sau cái nhẫn rồi chúng ta thấy sao? Là học được sao? Cái bài sắc hay. Đi trước mọi người chưa chịu được sự đau khổ hiện tại. Trước mắt chúng ta. Mới khổ chút là họ đã làm. Chúng ta đã chịu đựng. Sau cái chịu đựng đó chúng ta học nhẫn. Rồi chúng ta ngộ được cái sự quân bình của tư tưởng là cái con đường đạo. Phải sửa mình để cho quân bình. Và chúng ta cứu tất cả những người sĩ nghiệp chúng ta. Chúng ta mới biết rằng phần hồn chúng ta là đời đời. Chứ con người quan trọng. Thường thường tôi nói một con người giết con người là tội quá. Khi chúng ta biết được phần hồn bất diệt, không có ai giết ai. Cho nên cuộc chiến nó sẽ bộc khởi nhiều cái lâm ly chết chóc nguy hiểm. Rồi từ đó nó buông bỏ khí giới. Thực hiện và tình thương và đạo đức. Cho nên cái chế độ vật chất nó sẽ đụng với nhau rất lớn, tức là gần đây. Mà người Việt Nam chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy rồi, có nhiều tính cơ bút, có nhiều có tu, có tâm đạo, thấy rõ. Thấy rõ bề trên sắc đặt. Chúng ta ở trong hải lục không quân nắm trong tay mà vẫn bỏ chạy. Cái chuyện lạ lùng. Ra đây mất đất. Thế là nhưng mà không mất đâu. Rồi cũng hồi sinh. Tại sao? Để cho mọi người thấy cái sự tàn bạo của ma quỷ. Sự eo hẹp không tiến bộ. Mà từ bỏ nó và đi chọn lại một con đường vô cùng sáng suốt hơn nữa. Tuy rằng mảnh đất đó nhỏ, nhưng mà sau này tình thương và đạo đức sẽ sáng choang ở trên mảnh đất. Cho nên lần lần rồi các bạn sẽ thấy cái gì tôi nói. Tôi đã sống ở nơi đó và tôi thấy và tôi đã tu tâm dưỡng tâm và tôi sửa tôi từ thể xác đậm loạn đi tới cái phần hồn thức giác của chính tôi. Và tôi muốn các bạn sẽ đi tới chỗ đó cho các bạn thôi tươi đẹp bông hoa của sự sống. Nếu chúng ta cảm thành tựu cục diện nó sẽ về, không có sao, đừng có lo sửa mình là quan trọng. Nhưng mà quý vị phát tâm để cho mọi người càng thấy hơn, càng sáng hơn, càng rõ hơn, càng thấy bài học của Thượng Đế về với mọi người và tin yêu nơi Thượng Đế sửa mình, chúng ta sẽ là Thượng Đế trên mảnh đất eo hẹp đó. Mỗi người đều là Thượng Đế của một vũ trụ, phải biết điều khiển mình. Hòa đồng hợp nhất mới là hợp. Khi mà hòa đồng tôn giáo và hợp nhất mới là hợp. Còn chia cắt nữa không có cái ngày khó ngộ. Cho nên mọi người Việt Nam ra đây, bây giờ người Việt Nam hiện tại không phải người Việt Nam hồi xưa. Không ai phỉnh được đó. Khắp thế giới một người nào phỉnh cũng không được. Thành phố nít 15 tuổi mà ra đây bạn thử phỉnh nó cũng không được đâu. Nó biết hết rồi. Ở Việt Nam nó kiểu sáng con mắt rõ ràng, không có mờ như hồi xưa nữa. Nhưng mà chúng ta càng sáng chúng ta càng sớm. Mình phải xây dựng tốt đẹp hơn mọi cái. Mình mới khôi phục và mình mới giữ vững cái gì của Thượng Đế ban cho chúng ta. Thật sự đặc biệt thương yêu mới là đúng đường đó. Ông cha chúng ta bị ép là giáo dục cho phần hồn trưởng thành. Mà ngày nay phần còn lại là chúng ta đã trưởng thành nhiều. Trưởng thành trong đau khổ nhiều. Không bao giờ tin những cái gì phản nghịch lại tình thương của đạo. Cho nhiều người ra đây đi tu, đi vô tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo này, gỡ đi học. Hỏi chứ, hồi xưa mà chế độ hồi xưa mà kêu gỡ bao nhiêu dân đi tiện đâu hả? Không phải bề trên sắp đặt. Không có miếng dây lộn mà cũng đổ bộ xứ người ta cũng đầy đủ hết. Và học hỏi sự đóng góp ở sau này quy lắm. Cái cách ăn ở, cách sử dụng cũng đều là học. Không phải học chữ. Bước vô cách trang trí, cách tổ chức của người ta, chúng ta đã học. Vì khổ và sơ khổ cho nên chúng ta học được. Thì cái đó sau này sẽ đóng góp. Cho nên cái này tôi đã nói trước mười mấy năm sẽ có cái cuộc di dân. Những con băng đã ghi chép và còn lại. Và cái ngày di dân là chúng ta đây là di dân. Rồi sẽ có là cái đường lối của Thượng Đế sắp đặt như vậy. Không có chối cãi được, không có sửa chữa được. Nhưng mà một ngày nào đây rồi nó vui vô cùng. Ngày nào đây rồi quý vị trở về đất nước eo hẹp đó, quý vị thấy vui vô cùng. Nhưng mà không còn cái chỗ eo hẹp lớn rồi. Tâm mọi người đều mở. Tư tưởng thân nhất, thương nhất. Chính người ở miền Bắc vô miền Nam bây giờ họ cũng thấy rõ rồi. Trời ơi tôi bị gạt bắt. Họ thấy rõ rồi. Hai bên thấy rõ, đi xây dựng một chế độ tình thương và đạo đức. Tất cả thế giới sẽ hướng này. Sau Việt Nam ổn định thì các nước ở văn minh sẽ lộn xộn. Cho nên chúng ta cố gắng tu sửa để có dịp về. Trong cái giờ phút vinh quang thiên nhiên đó, không thể tả xiết được. Phải có. Cho nên hồi xưa mình thấy rõ, hồi mà Việt Minh kháng chiến chỉ có cái cây đó mà toàn dân hướng về Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh có địa vị chứ. Rồi ngày nay toàn dân xây đi chỗ khác, nhiều vị không ở tại chỗ đó thì không biết, nhưng mà dòm ở đây cũng thấy. Mà những người ta ở tại chỗ đó là người ta đã xây lên, người ta không có ngó tới nữa. Khỏi một cái chế độ không có chỗ đứng của lòng dân thế nào. Một cái chế độ phải có chỗ đứng của lòng dân. Phải có chỗ đứng trong lòng dân mới được. Nó mới vững bền. Thì rất dễ mà rất đơn giản. Tại sao khiến như vậy? Đó, quý vị mới thấy rằng có cái Phật sáng suốt ở bên trên điều khiển chứ. Cho nên quý vị thực hiện cái pháp của chúng tôi rồi, quý vị xuất ra, quý vị thấy cái project của Thượng Đế rõ ràng trước mắt. Nhưng mở thế gian nó chậm trễ. Những cái cuộc du ngoạn trên cung trăng để cho chúng ta tiến, và trên đó một giờ thì dưới này bao nhiêu giờ, trên đó 10 ký thì dưới này mấy bao nhiêu ký, thì cái nặng trượt ở dưới này nó chậm là chậm vậy đó. Tánh con người là nôn, bởi vì phần hồn ai cũng muốn mau lẹ. Nhưng mà phải học, phải sửa mình để học cái nhẫn đi. Trì kỳ trí rồi, quý vị sẽ thấy. Không có mất mát cái gì. Không có đâu. Đây rồi khắp thế giới, ta sẽ đi kiến thiết xứ sở. Lúc đó quý vị ngạc nhiên là tôi nói. Thế giới phải trả cái nợ đó. Rồi những kỳ quan sẽ xuất hiện ở Việt Nam. Cái kỳ quan đó mới khi mà thu hút mọi người tới, thấy mọi người đều thiền, đều tu hết. Thiền hòa nhất thế giới. Cái người dân Việt Nam bây giờ chỉ tin cái tình thương và đạo đức. Mà làm Phật lòng một chút là không bao giờ ở nữa. Không có biết làm được nữa. Hết rồi, khôn ngoan rồi, không phải nhiều xưa nữa. Nó làm thật tay này rồi nó trao qua tay kia rồi cái tay này nó thất bại rồi thôi hết rồi. Lúc đó mình mới tự chụp. Có chút xíu vậy mà khai thác không được. Anh thấy không? Thiếu gì máy móc mà hầm mỏ không được. Có xíu vậy mà khai thác không được. đáng lẽ thời buổi này họ khai thác, họ có thể tận dụng cơ hội, họ tận dụng nhân tài, họ khai thác những cái gì sẵn có Việt Nam để họ làm lợi, làm giàu có của cải. Nhưng mà chúng ta đâu mà khai thác. Một anh kép như còn muốn chạy, cho nên cột đèn mà đi được, cột đèn đi được nó còn đi. Nói vậy cột đèn mà đi được nó cũng đi. Thì hỏi lúc mà anh muốn khai thác một việc gì mà không có nhân tài làm sao? Thì cái bài toán rất đơn giản, cho nên yên chi tu để thanh tịnh sau này phải đóng góp. Đó là cái bản điểm chánh cần thiết. Nó rõ như ban ngày hết thầy, không có gì, không có gì thắc mắc, chỉ cứ lo sửa mình để đi về và đóng góp. Chúng ta không tham, chúng ta mới thật sự là anh hùng. Còn những người hiện tại đang xưng anh hùng kêu tương đương tài sản mà xưng anh hùng là không được. Việt Nam chưa có cộng sản, tài sản thôi, kiểm kê lấy tiền bỏ túi rồi đi mua ghe chút xuất ngoại, đừng tài sản chứ chưa có cộng sản. Làm sao mà thành công? Sao vàng bản đỏ mà sang giàu bỏ đảng? Có công chuyện rất mắc. Cái chuyện ông trời làm mình suy nghiệm thấy nó hay thiệt, hay. Bây giờ hồi trước mấy người đó làm sao mà sửa đổi cái đầu óc nó được? Cứng như đá, tù họ cũng nói lý thuyết đó. Nhưng mà bây giờ họ cũng nói thì lý thuyết đó, nhưng mà cái này rồi sự cũng đi. Ta biết không? Thiếu gì? Rồi sau này họ cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức. Họ không chạy trốn được. Cái khi dơ sắc bén nhất của trong quả địa cầu là tình thương và đạo đức. Thế chiến nổ một cái rồi thế giới không xài nữa, anh chịu gì? Không giải quyết được. Về bữa nay cuộc họp nói từ 6 giờ mà bây giờ quý vị chúng tôi trễ, cũng cái lòng của quý vị tới cứu độ chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi có cơ hội để nói và trao đổi, quý vị cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà thì giờ nó có hơi dài, chúng ta sẽ hẹn kỳ tới chúng ta sẽ gặp nữa và nghiên cứu nữa, còn dài dài chứ không phải như đây. Cái sự trao đổi nó vô cùng.
Là cái quan điểm của thầy, sau khi mà cộng sản chiếm được nước Việt Nam rồi thì tại vì mình cũng thấy là trong cái cuộc chiến Việt Cộng đã dùng tất cả những cái luận điệu tuyên truyền ở hải ngoại để mà làm nặng cán cân bên ngoài, để cho chính cái áp lực ở bên Mỹ đã bán đứng nước Việt Nam, làm cho dân mình đau khổ. Sau khi cái thời gian nó xong rồi thì bây giờ cộng sản biết rằng là cái môi trường hải ngoại không còn có hữu hiệu nữa, nên bây giờ họ vô hiệu hóa tất cả cái thành phần di sản như chúng ta đây. Họ nói rằng bây giờ chúng ta chỉ nên hưởng thụ ăn chơi rồi yên thân yên phận của mình, để quên đi những cái nỗi đau khổ, quên đi những cái niềm đấu tranh của quằn quại của dân tộc mình ở bên nhà. Thế thì thưa thầy, cái quan niệm của thầy về cái ý niệm là Thượng Đế sắp đặt để chúng ta sẽ trở về Việt Nam, thì như vậy đó, Thượng Đế sắp đặt trên cái căn bản nào, và về phần cá nhân chúng ta phải làm trên căn bản nào, và về cộng đồng Việt Nam chúng ta phải làm trên căn bản nào?
Cho nên Thượng Đế đang xây dựng một khối tốt hơn cộng sản, tốt hơn quốc gia xưa nữa, để trở về nắm cái chân quyền này. Cho nên con người chúng ta không ăn năn nhiều, cũng ăn năn ít khi chúng ta ra đây. Và tự kiểm, tự hành, tự tu, tự tiến mới trở về. Bởi vì cần nhân tài hơn. và đem một khối về mà không làm được gì. Cho nên cái cơ hội cho chúng ta thương yêu như xây dựng từ trong trí óc, từ trong sơ thịt, từ trong thần kinh, để cho chúng ta thức giác hơn. Chắc nghĩa là cái. Cho nên chúng ta không bị người ta xâm chiếm nữa. Bây giờ chúng ta khôn hơn một chút lúc trước sau. Không có dễ khuyến rũ được. Thấy không? Thì đó là Thượng Đế đang xây dựng. Mà một cuộc di tản quy mô như vậy, một cái quốc gia không thể làm được. Yêu không có ý chí của mình. Rồi, bây giờ Cộng sản điểm nói rằng họ là hay, họ là tốt, họ là giỏi, họ là hy sinh, họ là chánh nghĩa. Nhưng mà họ rơi trong một cái đông buồn rồi. Họ xa lầy rõ ràng. Vì bao nhiêu năm thèm thuồng, những cán bộ được ưu đãi ngày nay sẽ được ăn nạc, ăn uống phủ phê. Mà bệnh hoạn chết tràn ngập, không ai giết hết. Nỗi đau gan chết không cũng nhiều lắm rồi. Vì thèm quá thôi. Mà một cán bộ của họ không phải dễ sinh. Một cán bộ của họ là từ trước ở trong quốc gia mà ra hy sinh, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con để tham gia cuộc đấu chiến, chiến đấu. Mà để khôi phục nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Nhưng mà rốt cuộc không khôi phục. Họ về, họ không dám đá động tới tiền bạc. Nhưng mà ít nhất họ có cái ưu đãi ăn. Mà những y sĩ thiếu kém của họ không có thể trị họ được. Chính những vị rất lớn làm ở trong đó. Nhưng mà rồi tôi kiếm bác sĩ Nguyễn, chứ tôi không có kiếm bác sĩ của tôi. Thì tôi nghe và tôi đã trị cho người. Tại sao? Thì bên dưới đó mình thấy nó rõ ràng là cái bệnh căn xe từ trong phát ra vô phương cứu trường. Bác sĩ bỏ tay. Thì quý vị thấy cái bệnh nhân đang bọc nước tan. Cho nên họ muốn gỡ gạt. Họ nói rằng cái tôi ra đây là tôi lưu manh ăn cướp. Chính Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói tại Mani. Nhưng mà anh gì đó chặt ngón tay viết, lấy máu viết trên bảng, cấm Phạm Văn Đồng không được tới tại Việt Nam. Lấy máu viết rồi. Với cái câu đó là câu thực tế hay là không? Quý vị đã ăn cướp chưa? Không có. Quý vị biết đạo đức gì? Thì mình tự xác nhận là ý nói sai. Thấy chưa? Thì khi quý vị như vậy thì quý vị mới xét còn có cái chuyện bên trên nữa. Không phải đơn giản như người ta suy tư đâu. Chúng ta đi đến đây chúng ta học. Và chúng ta sẽ trở lại. Chắc chắn như vậy. Còn người ta từ cái thắng mà họ phải đi tới cái bại, vừa không có sự hợp tác thì làm sao anh làm được việc gì? Anh chỉ có nói láo không mà làm sao anh làm được việc gì? Cũng như cái kho đạn Long Bình nổ, chắc có người nào được nghe không chứ? Anh có nghe được không? Kho đạn Long Bình nổ mà CPU rung cả Sài Gòn đó, bữa đó anh có đó không? Không có. Tôi ở đó nổ rung cả Sài Gòn bể kín. Nhưng mà họ nói như là đồng bào làm rẫy bị nổ lưu đạn. Dân người ta ra ta nói sướng quá. Mấy chú kia bỏ quần áo á, mận đồ xanh nữa. Rồi bữa đó là tôi đi ngang lắm, mình nó nổ rung cả chiếc xe tôi. Mình nói đến là mình tìm sự thật để mình suy nghiệm và mình thấy những cái gì mà trong một ngày nó nổ biết bao nhiêu phôi đạn mình nổ. Mà rung cả nổ từ Lâm Bình mà Sài Gòn bể kiến là nghĩ như thế nào? Cái đó là sự thật à?
Cũng là trong lòng thì chúng ta đang muốn thực hiện tình thương, muốn thực hiện đạo đức. Trong khi chúng ta thực hiện tình thương như vậy, nói ví dụ như bây giờ chúng tôi có gia đình ở bên nhà, chúng tôi gửi về hàng tháng độ chừng một món quà vài trăm đô la, trong đó thì vấn đề gửi đó là vì tình thương, là vì cái tình con người, mình không thể bỏ gia đình được. Nhưng mà trong đó mình biết rằng cộng sản và chính quyền của Hà Nội họ có chấm hút ở trong đó rất nhiều, họ hưởng tiền hoa hồng nhiều, họ hưởng các cái khác. Thế vô tình ấy, một đằng là mình muốn để cho cái chế độ họ suy sụp, một đằng khác mình không thể bỏ gia đình được, một đằng khác mình muốn thực hiện tình thương. Giữa hai cái đó mình chọn thì mình ở trong một cái sự mâu thuẫn, và cái sự mâu thuẫn đó mình phải cắn răng chấp nhận. Nhưng mà trong khi chấp nhận đó thì cộng sản lợi dụng cái số tiền lớn to lớn đó lại đem hành hạ chính gia đình nhà mình, lại dùng cán bộ của họ để lại cũng lại chèn ép. Mà mỗi khi mà gia đình nhà mình nhận được quà bánh á, là y như có mỗi cái gì họp hành ở trong làng, trong thôn, trong xóm, trong khu là moi móc ra, nhắc nhở ra bảo ơ mới nhận được quà ở ngoại quốc về, mới nhận được tiền ở ngoại quốc về, phải ủng hộ, phải thế này, phát tâm nọ, phát tâm kia. Rốt cuộc lại người nhà mình cũng lại vẫn không được cái số tiền đó. Vậy thì trên cái căn bản đó, thầy nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện tình thương và đạo đức như thế nào để cho dân tộc Việt Nam tránh khỏi những các cái mối đau thương, và để đừng có tiếp tay cho giặc để làm hại cho dân tộc chúng ta.
Thì nói đó là tôi ở trong cái thực hiện, và tôi có bằng chứng trong tay. Những cái món quà mà tôi gửi về nhà đó thì không có cái cuộc họp mà vui móc như vậy. Người nhà viết thơ rằng từ khi mà ông Tám ra khỏi Việt Nam và nhờ ông Tám gửi quà về, chúng tôi mới sống đến ngày này. Có bằng chứng, có bằng chứng rõ ràng. Không phải người nhà mình,
người nhà
mình. Bởi vì hiện tại chúng tôi không có việc làm, không có thể sản xuất, không có thể định kinh tế mới. Có thơ mà anh muốn thì cũng có tiền. Thì nhờ cái sự phát tâm ở ngoài mà ngày nay chúng tôi sống đầy đủ. Và chúng tôi đã chia sớt những phần quà của ông Tám cho những sĩ quan học tập về. Nói rõ ràng, bây giờ trước chúng tôi có nhiều sĩ quan tu mà họ thực hiện cái phương pháp thiền tâm trải cải tạo, và được chia tất cả những món quà của chúng tôi gặp phải. Có thơ, mà cái thơ đi rõ ràng, nói rõ ràng, những người học tập về được hưởng là ông Hồ Văn Em. Chúng tôi gửi tới tất một, gửi tôi dặn chỉ gửi một món quà chia cho ai, phải viết thơ rõ ràng. Chúng tôi gửi. Không có bị cái vấn đề đâu, không có bị kêu đâu. Mà cái thơ viết rõ ràng, tôi tưởng rằng những cái thơ đó không có thể lọt ra khỏi Việt Nam được. Mà không bao giờ ông Hồ Văn Em biết là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Bởi vì ông nói là tới giờ phút cuối cùng là chữ thằng Hồ Chí Minh là nó bắn đuổi thôi. Bởi vì ông không chịu, ông chịu từ đầu. Ông nói tôi muốn chết thì tôi chỉ nói một câu thằng Hồ Chí Minh. Nhưng mà ngày nay cũng vậy, không có bao giờ cái thơ nó là thành công. Sài Gòn. Mà nói rõ rằng ngày trở về của quý vị sẽ gặp đó. Nói luôn. Nói đó. Nó trắng tất cả mọi sự việc. Nghĩa là nó không có công thức lên nổi. Đó, những cái thơ như chị Cổ Văn Thường cũng có gỡ đồ về cho, cũng biết thương rõ ràng đó. Không có một cái món gì nhận mà không trả được. Chỉ có 21 ngày tôi nhận được thôi. Tôi gửi thử qua cái IMEX, tôi gửi gạo, gửi đường, voilà, tôi đóng tiền, nhận trả lời. Gạo rất ngon, rất chắc, đường ngon, đầy đủ. Bởi vì ông Hồ Văn Em là con người không muốn nói lắm. Cái gì cũng phải sự thật, chết là thôi. Bởi vì tu cái pháp này không có muốn nói lắm, cũng như tôi ở Việt Nam. lúc nào tôi cũng nói trắng như vậy thôi. Anh không thích, anh đem ra tôi bắn. Vì tôi nói sự thật nó chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi, tôi không thể nói láo được, thiêu dịch. Chính mấy ông cha còn sợ cho tôi nữa. Nhưng tôi mượn cái phép châm cứu này để tôi nói đạo, chỉ cho người ta tu cho tinh thần ổn định, đừng có sợ hãi, không có sợ hãi. Họ cũng bằng xương bằng thịt, mình cũng bằng xương bằng thịt, đừng có sợ hãi họ. Tôi ở trong trại cải tạo 13 tháng một tuần, tôi bắt người ta 9 người giam trong cái thùng sắt. Tôi nói vô nhân đạo, nhưng nó biết tại sao mà nó không biết. Tôi nói vô nhân đạo tất cả mọi người. Tôi mấy sĩ quan nhắc bất dễ, đừng nói. Tao nói là tao nói, không sợ thằng nào. Vô nhân đạo, vì chính người mà anh giống như anh thùng sắt mở ra, chết hết rồi. Cũng tôi cứu dai cứu, đem lên cho tôi châm cho nó tỉnh. Vì hằng ngày như vậy, hằng ngày 11 giờ là chết cũng như là cá mặn. Thế giới này có cái khám nào mà ác ôn như vậy không? Mà sau này tôi châm tới cán bộ cao cấp thì tôi nói như là các ông không thực hiện đúng được rồi. Rồi sau ông đó ông về ông nói sao ông họp xong rút hết mấy thùng sắt về. Ông chủ Bắc Đạt, restaurant Bắc Đạt cao to giam thùng sắt mở ra té cái ảnh. Tất cả những người buôn bán ở chợ lớn đều giam thùng sắt. Cái chuyện đó là trước mắt tôi và chính tôi là người phải chịu trách nhiệm trị. Nếu tôi chỉ chết một thằng nào nó giam tôi vô thằng đó. Tôi bảo đảm cho các anh, tôi ở đây không có một người nào chết. Không có thằng nào, bác sĩ nào mà dám bảo đảm như vậy, tôi bảo đảm. Từ ngày tôi vô đó mà nó cho tôi trị là không có một người nào chết. Người nào tôi trị khỏe rồi tôi chỉ là thiền, trị khỏe, chỉ thiền đứa nào đến đây tươi vui. Tôi về đứa nào đến đây khóc. Mà tôi được đặc quyền trở lộn lại, tôi muốn trị bệnh lúc nào tôi trở lộn lại, tôi trở lộn lại. Bởi vì nó thấy nó bất tài, không có làm được cái gì hết. Không có nhân tài. Học một tháng anh phải xưng là bác sĩ. Anh qua cái trại một ngày giết chết bao nhiêu người. Bệnh gì cũng kỷ niên không. Mà cả thùng thuốc không biết sử dụng. Mới biết chữ đâu sử dụng, được Mỹ để lại Hoa Kỳ đồ độc. Chỉ biết là Kinin ở trong rừng là có Kinin không có thứ gì đâu. Mà một trại giam 400 mấy chục người, anh nghĩ coi thế nào có người bệnh, tội nghiệp. Rồi sao tôi phải lấy cái gì? Những anh em lao động đem cỏ gì cho tôi. Cứ bứt cỏ, loại cỏ nào chưa bứt cứ bứt về tôi lấy. Tôi cắn mà tôi lấy cái lử tôi thử. Cây tôi để loại cây, chua tôi để loại chua. Rồi tôi phơ khô tôi nấu nước cho anh em. Cũng để tránh cái bệnh hoạn dễ chấp mà khỏe mạnh chờ ngày về. Sáng nào một thùng nước to cho uống để đi làm. Tôi hai cái clinic, một clinic cho phạm nhân mà nó phải đặt thiết một cái clinic cho nhân nhân. Vì ngoài đó họ quánh lộn để họ tù vô tu tiện bắt buộc nó phải. Bởi vì những người, tại sao những người đã ở trong bị bệnh lâu năm mà vô bị cải tạo tu trị hết rồi. Nó về nó đồn thì mấy người ở ngoài đó không có bác sĩ, phải vô gặp tôi trị. Cho nên nhiều người nói tôi vô đây tôi có phải ăn cắp cái tiếp aspirin để tôi ở bàn. Vì tôi muốn kiếm ông Tám, Tám trị bệnh tôi ở tù nhưng mà tôi hết rồi. Còn ở ngoài thì tôi sẽ chết. Nhưng mà những người ông chủ trại đó bây giờ cũng trốn rồi. Ông tu trưởng đó cũng trâu ra rồi, ông tu trưởng là thường à, cha đánh xe ngựa ở Vũng Tàu đó. Những cái thứ đó làm sao nó chịu nổi. Nó làm có tiền, nó trốn nghe nó bị bắt lại, nó không biết đi được chưa. Mê Hồng Kông, trồn. Thì cái chuyện đó, bất chiến tự nhiên thành nó sẽ đến. Rồi những người bây giờ anh thấy không, những người mà cảm sản mà thân bây giờ cũng bị loại hết. Thì nó thấy rõ ràng anh đã đem bán cho Liên Xô. Nó thấy nó mất, nó đâu có còn. Mà anh hồ vào độc lập, đâu có độc lập, không có độc lập. thì nó phải đi chứ. Đối địa vị mình ở nơi người ta thế nào thì phải đi. Bởi vì mình bị nhồi sọ học chính trị nhiều, mình vô mình hiểu mà. Ôi, anh bán mà sao anh nói? Anh nói làm chủ. Bây giờ bán thật sự, đâu có làm chủ. Cho nên anh Nguyễn Văn Hảo đó, anh nói rõ ràng trước mặt tụi cán bộ, các anh coi thằng Liên Xô cũng như ông nội các. Tôi nói chuyện thằng Mỹ tôi để trên danh bạc, các anh thấy Liên Xô các anh sợ vậy. Nhưng mà nó chưa tới ngày làm thịt anh Hảo, nhưng mà anh Hảo nói trắng. Nhưng hả? Chết bỏ rồi mấy người đó đâu sợ. Nên anh coi như ông nội đó. Tôi không có. Tôi thằng Mỹ tôi không có. Ừ. Cái này
sao?
Nó không lệ thuộc, nó không cần anh Hảo, người ta không muốn bán. Không có chữ ký anh Hảo ngoài này, người ta không muốn bán. Anh export tên mà không có chữ ký anh Hảo, người ta không mua. Quốc tế ta biết đi rồi mà. Thành ra nó cũng quan trọng, Dũng cũng villa, cũng có chauffeur, lái xe chạy thằng này. Đó. Không có tên của anh Hảo là không có Estadarize. Cho nên nó thử mấy lần bao nhiêu chuối chở động lại, lộn lại. Cái gì tôm chở lộn lại bán cho đồng bào ăn họ chửi.
Ngoài ra cái phương pháp trị bệnh thì đi lo thiếu thuốc, họ lấy cái khẩu hiệu khắc phục để họ trị bệnh.
Không khắc phục nổi, chính cán bộ của họ tới giờ cũng rét. Cũng nhờ ông ta trầm cương. Anh hùng gì đâu mà run dữ, tôi dám nói cho mấy người đâu không dám nói. Anh hùng gì mà run dữ với cha nội. Vì tôi đâu có sợ nó bắn được cái chùm, tôi còn cảm ơn. Một tụi nó rốt cuộc theo tôi học hết. Tôi lấy mỗi đứa cái tên, tôi cho một bài thơ mỗi đứa trên mà tôi dựa theo bác mà tôi nói về Phật. Đứa nào nó hay quá, đứa nào giờ vô đây không có học được chính trị, bây giờ bắt tắt. Mỗi đứa đều cuốn tập tôi viết. Hết thương đó. Tôi đi là người lớn nhỏ cũng khóc. Thủ trưởng mà còn rưng rưng nước mắt. Khóc nhớ quá. Bữa nay sống trong cái tầm điển khai mở của tôi. Bữa nay sao tôi nhớ anh quá. Tôi đi lên tới nhà thăm tôi. Tôi dạy cho nó thấy cái sai. Mấy cái thằng mà thấy được sai là nó xuống chuồng, nó đi mất. Đi dù và mà đi thì cũng gặp tụi nó, cho nên mày không làm công an nữa. Bác vậy mà đâu có làm. Nó còn đọc cái bài thơ đó lúc lượt ra. Câu đó là kêu tôi đi rồi, ở chi nữa. Cười chết. Xin phép quý vị tôi đi. Cái chỗ nghe là thập tử nhất sinh rồi.
Bây giờ anh làm
thế nào? À, tôi thấy nghe là người Việt Nam bây giờ khôn hơn người nào hết. Không dễ gì bị gạt. Bây giờ mình phải làm sao cho nó hòa hợp đúng chân lý, đánh tâm hồn thì họ mới theo. Chứ còn cái chuyện lôi thôi không ai theo. Tôi nói thiệt. Họ bị gạt nhiều quá. Bởi vì ông cộng sản ông vô ông nói, ê, chị đóng 30.000 nha, cho chị vĩnh viễn buôn bán ở đây. Đóng hết cả làng đóng, mai ông xách xe ông chặn hai đồng chở hết. Bị gạt thôi. Đó là ông trời khiến cho con người trở nên khôn. Rồi bán xe đạp các anh ha, để dành cho cái ga xe lửa chợ lớn, để cho các anh buôn bán tự do như hồi xưa nha. Mấy ông tàu ồn ồn vô dành sạc tấm tiền dẫn động rồi vô. Đâu bán được 1-2 tuần ông chặn xe riêng xe 2 đồng chở hết thôi. Rồi bây giờ buôn bán thì sao? Bây giờ buôn bán sao? Nó đâu có tin. Bây giờ nó không tin. Rồi bây giờ gần đây anh khuyến khích như là cho anh xuất nhập cảng. Cho anh xuất cảng. Anh mời khách mời tới đâu khuyến khích à. Nhưng mà ai tin? Không có ai tin. để chính phủ tuyên bố sửa sai, muốn chết ta rồi sửa sai còn gì nữa mà sửa sai. Cho nên cái đó khiến khiến mặt cho một cái chế độ gì mà ngu sững cho đến nỗi vậy, phải không? Họ đâu có ngu, họ gạt cả người Mỹ mà. Nhưng mà bây giờ họ gạt họ gạt người ta là mình gạt mình, thấy rõ ràng không?
Cán bộ cao cấp chạy đó thôi.
Còn thứ ba sinh đó là thứ đó là mình dân, nó có phục, không có thu hút nhân tâm được.
Thầy cha chúng tôi không bao giờ chắc không ý nghĩ là mà thầy gọi khi cái câu hỏi này không đúng. Chúng tôi cảm thấy xấu hổ khi đặt câu hỏi của thầy. Tôi nghĩ rằng với người làm việc của thầy mà chúng tôi không cần, có lẽ chỉ nội những cái lời đó chúng tôi cảm thấy rất đáng quý, rất đáng quý. Tôi nghĩ rằng chắc thầy đã nhiều thời gian dài từ Việt Nam đã có cái tâm trạng của những người hầu như là vô cùng đau khổ nhiều trong đó, và thể vượt lên đây thầy hiểu rõ cái tâm trạng khao khát của Việt Nam và cái tâm trạng của những người sang đây khi thầy tới. Cho nên tôi thấy rằng thưa thầy, lời thầy nói là những lời vô cùng đáng quý. Tôi biểu lộ tất cả những xúc động của tôi với lời nội dung lời thầy nói. Thầy lời thầy nói cao cũng được, thế nào cũng được, nhưng nó là lời nói thực sự của trái tim thực sự đã đau khổ và xúc động thực sự.
Cái gì tôi đã sống qua trong lúc giải phóng, mọi người đau khổ, tôi phải đổi cái nghề châm cứu liền. Mà trong lúc tôi nói chuyện châm cứu của tôi cho anh nghe, tôi nói ngày mai tôi mở sở châm cứu, thì mấy ông bác sĩ trên y tế nói rằng anh phải để đơn xin bộ y tế. Tôi nói cái anh sai, cảnh không biết gì hết. Tôi là bác sĩ mà không biết, tôi nói dễ mới ngu. Đâu ra do cán bộ vậy. Anh biết Bác Hồ kháng chiến viết thơ cho cả khắp thế giới chỉ hai đầu gối rồi, mà ngày nay ông Tám phát minh cái máy trị bệnh bằng điện chỉ dùng hai đầu gối không có cái bàn. Ngày mai tôi sẽ mở clinic. Tôi tức kia là bỏ đi. Thật sự mai tôi chỉ mở clinic ở 200 Nguyễn Biểu, cái ghế đẩu tôi ngồi vậy đau lưng á, chỉ khòm lưng thôi, bàn đấy tôi cầm bằng điện, tôi có phát minh cái máy điện. Trong lúc tôi đi cải tạo, tôi nằm trong sở cải tạo, trong trung chỗ cải tạo, tôi suy nghĩ phát minh một cái máy thay thế kịp. Đau lưng tôi cầm xét đứng dậy hết một buổi sáng, tôi bị bốn mấy người mới khai trương bữa đó chỉ có hai đầu gối. Tôi nói đâu, người này thấy hay, người kia thấy hay. Tôi nói cái clinic của tôi là nhân dân tạo, chế độ này là chính phủ nhân dân, mà nhân dân đến là đương nhiên tôi có giấy phép. Còn tôi không có xin những giấy lộn của các anh nào, thấy không? Nó mới kêu các chùa mấy châm cứu sư tới nghiên cứu, cứu thử ông Tám cái máy này có hại người ta. Tôi vẫn châm, tôi nói anh đừng hỏi tôi, tôi cũng có thì giờ trả lời. Sau tôi tăng tới 158 người một buổi sáng, không cần hỏi tôi, hỏi bệnh nhân. Anh muốn coi thơ khen, anh đọc thơ khen, mà thơ đó gửi cho y tế nữa, bộ y tế nữa, và copy cho tôi. Thì đó ngồi đó đọc thơ và hỏi bệnh nhân, tại sao bà bốn giờ mấy sáng mà bà không vô nhà thương nhà nước trị, bà vô kiếm ông Tám làm gì? Hỏi. Rồi anh hỏi cán bộ ở quận 5, mấy ông cán bộ có tiếng, hỏi có tới đây trị bệnh. Và luôn cả mấy ông tướng của các anh có tới đây trị bệnh. Đương nhiên tôi có giấy phép gì. Và đương nhiên tôi là bác sĩ anh ấy. Còn clinic của anh không có ai tới, tại sao? Trình độ anh còn thấp quá ha, phải không? Tôi nói thẳng là không bao giờ tôi sẽ chết, tôi bắn lúc nào cũng được, sẵn sàng cho các anh giết. Tôi là thằng được cải tạo về mà sống trong khổ, tôi chia sớt sự đau thương của mọi người, và tôi đang gánh vác ở trong kham tục một cái bệnh thổ tả mà tôi phải giặt áo cho nó, rồi tôi chăm cứu, tôi hơ nó, hơ đầu này nó ỉa đầu kia, hơ đầu kia nó ỉa đầu nọ, tôi phải làm tất sát một cái bệnh. Mà đầu này kêu cầu cứu, đầu kia cầu cứu, kêu đích danh thầy tám, kêu bác sĩ. Tại sao? Nhưng sau này Bộ Y tế nó mời tôi lên cái chỗ kêu mà viện thừa kế để giảng cái phép châm cứu mà mỗi người đề nghị phải mời thầy tám tới giảng. Sau nó bắt buộc nó thầy cứ việc tới giảng, chúng tôi sẽ đài thọ 2000 đồng bạc mới. Tôi nói tôi không phải vì tiền, nhưng mà những đó một số tu theo tôi sinh viên đó, nó đề nghị nếu mấy ông này nói không có đúng, chỉ có ông tám mới đúng. Bởi vì tụi nó học ngay mấy ông thầy chăm cứu đó, mà nó bệnh ông trị không được phải qua tôi. Thì lúc đó là tôi nổi tiếng ở đó rồi. Mời tôi không đi. Tôi không đi. Tôi nên muốn tôi đi phải Bộ Y tế làm như thế này. Bộ Y tế phải cho tôi đầy đầy đủ đồ để tôi sản xuất máy. 10 gia đình của kinh tế mới phải đề cử một người về với tôi. Tôi dạy rồi ta sẽ về cứu cấp những bệnh nhân trong đêm khuya. Vì kinh tế mới các anh bất lực, không có bệnh viện. Tôi đã đi thăm rồi, tôi biết. Nó sợ tôi làm chính trị. Nó không dám. Nó không dám. Bởi vì nhà tôi ngày nào cũng 200+ người tới. Tôi kêu ghi tên hết, báo cáo công an. Dân của anh tới nhà tôi 200+ người. Con sẽ cho người lẫn lộn. Mà tôi nói mỗi ngày tôi mỗi trình 220, 230, 230, 230. Mỗi ngày nhà tôi, từ nhà tôi ở riêng mà họ tới vậy đó. Rồi còn clinic của tôi riêng. Hỏi cho một ngày tới tối tôi dồn bên này của người ta, mà dồn bên kia người ta, dồn bên nào người ta không. Cho nên cái ông mà ông thầy chăm cứu mà ông ba đó, tên gì tôi quên rồi, ông nói thời buổi này chỉ có ông tám mới là giảng đạo, bề trên xui khiến, chứ còn cái chuyện này là chuyện ở tù. Ông Khương Duy Đạt, ông Khương Duy Đạt, ông nói chỉ có ông thôi, chứ của tôi là thầy giám cứu, là tôi phát bằng cấp cho ông, nhưng mà tôi không dám làm, mà chỉ ông mới là người làm. Bởi vì tại sao sĩ quan cải tạo về là nó cũng học thiền, ông Nguyễn Xuân Liêm dạy cho nó thiền. Và những sĩ quan hồi trước học thiền của tôi ở trong các phổ biến hết cho nó thiền. Bữa nào tới nay mạnh khỏe về cái thăm tôi. Thì nếu mà tôi không mượn cái cơ hội chăm cứu, làm sao tôi nói chuyện với anh ta. Ta về ông cần muốn gặp tôi chút, ôm tôi hung một cái thôi, cũng có cơ hội vô trong phòng chăm cứu với tôi. Đó. Thì những cái tâm trạng, những cái quyết định đi hay là không hỏi được, tôi cũng giúp đỡ. Đó. Thì những vị đã về. Cũng như anh biết là Lâm Quang Hiền đấy. Lâm Quang Hiền đấy. À, tôi trị bệnh cho một cán bộ, con cán bộ kêu nó bị bệnh mà nó uống cái cho đã uống một lần 30 viên Sulfamid. Nó ở Hà Nội chạy vô trị, ăn bữa cơm 1.5 tiếng đồng hồ. Còn là cô Nhung, tôi trị cho nó hết bệnh rồi, ăn chỉ 15 phút và tôi dạy nó chăm cứu, cho nó cái máy đi về Hà Nội cứu người ta. Thì anh đó phát tâm, anh tới, anh nói thôi bây giờ anh tám, anh coi em cũng như em rồi. Vì em có một cái đặc quyền, có thể thả sĩ quan. Yeah. Em biết anh chắc có sĩ quan quen, anh cần nhìn thả người nào, anh nói một cái. Tôi mới đề nghị là Lâm Quốc Tấn với Lâm Quang Hiền, hai chú nó nói tôi, trung tá, một trung tá khó ra. Mơ nói cho hai bà tôi thả chứ mình Lâm Quang Hiền không có. Những cái Lâm Quang Tấn là không có đi, không có tiền, Lâm Quang Hiền nữa, bỏ xin. Mà cái chuyện đó nghĩa là nó phải phục cho đến nỗi nó mới là mới giúp đỡ. Mà thiệt, tôi ít thấy một người cũng sợ ngon lành như thế. Nó nói với bà tôi chúng ta cái dễ sao, không phải dễ sao, sau cái đó là cấm hết. chuyện là chuyện. Yeah. Dạ, để bữa sau mình gặp để nói chuyện nhiều. Dạ, dạ thôi. Cảm ơn chuyện gì nhé.
Rất đúng và nhiều người